Chương 5.
Khởi Hiền cứ hình dung bi kịch như một đáy giếng, điều đó thật lạ. Bởi vì những bi kịch xảy ra trong mấy đời qua ở dòng họ Kha hình như đều có liên quan đến đáy giếng. Gia đình mệnh đã nhấn chìm người họ Kha ở đấy khá nhiều. Có một miệng giếng nằm sâu trong rừng thông phía sau ngôi nhà cổ của dòng họ Kha có tên là Lạc Nguyệt Hiền. Già nỗi bất hạnh bắt đầu trước Khởi Hiền năm đời. Lúc đó còn ở triều Mãn Thanh, nhà họ Kha bấy giờ làm nghề buôn bán nên rất giàu có. Ông tổ của Khởi Hiền thê thiếp đầy đàn. Trong số những thê thiếp kia, có một người thiếp trẻ đẹp nhất được cố tổ của Khởi Hiền quý nhất lại tư thông với một tú tài ở Hàng Tùng Viên. Chuyện sau đó bại lộ, người thiếp kia không còn cách nào khác hơn là nhảy giếng tự tử. Còn ông tú tài cũng ngày đêm đó đã treo cổ tự sát ở thư trai. Từ đó, Hàng Tùng Viên ít được người lui tới vì tin đồn những bóng ma xuất hiện thường xuyên. Rồi thế hệ tiếp của nhà họ Kha, một bi kịch khác lại xảy đến. Vì chủ nhân của Kha phủ lần này cũng có một người thiếp xinh đẹp, nhưng cạnh đó lại có một bà vợ chánh khá quạng thư. Thế là với quy lực của bà vợ chánh, người thiếp này dù được chủ nhân yêu quý vẫn không chịu nổi sự khắc nghiệt của hoàng thư. Và một ngày kia vì không chịu nổi nữa đã chọn miệng giếng kia làm chỗ giải thoát kiếp hồng trần. Vậy là qua hai đời đã có ba nỗi oan nghiệt. Hàng Tùng Viện càng âm u bí ẩn hơn với huyền thoại về các vong hồn. Nhưng bi kịch không dừng lại đấy. Đời kế tiếp, tức là khi Kha lão phu nhân thừa kế giai chủ mẫu của Kha phủ, thì một a đầu trong nhà có tên là Phường Cô không hiểu vì một lý do gì lại định nhảy xuống giếng. May là người nhà hay và ngăn chặn lại kịp, tai nạn đã không xảy ra. Nhưng câu chuyện rõ là ly kỳ, bởi vì trước đó ai cũng biết Phường Cô là một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Thế mà hôm định nhảy xuống giếng, nó lại tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu hung dữ. Người ta nói Phường Cô bị quỷ ám, xúi dục phải thế thân. Sau cái sự việc trên xảy ra, Phường Cô cũng bỏ đi mất, đi đâu thì chẳng ai rõ. Mãi đến bây giờ, điều ấy vẫn còn là một cái dấu hỏi. Lúc chuyện Phường Cô xảy ra cũng là lúc ông Kha Sĩ Bằng kết thúc chuyến buôn bán ở Bắc Kinh và trên đường trở về nhà. Trên đường đi lại xảy ra cái chuyện đáng tiếc liên hệ đến gia đình họ Diên. Như vậy là bi kịch thứ tư xảy ra ở đời thứ bốn. Phải chăng bi kịch mãi đeo theo với dòng họ Kha? Sự trùng hợp nhiều lúc khiến người không tin cũng phải nghi ngờ. Và để tin đồn xấu không còn, gia đình họ Kha đã cho lấp chiếc giếng oan nghiệt kia. Họ cũng rời bỏ Hàng Tùng Viên sang xây nhà nơi khác. Họ mong mỏi mọi điều không may rồi sẽ chấm dứt. Nhưng tất cả đã chấm dứt chưa? Mười mấy năm qua, tin đồn về những hồn ma bên chiếc giếng cổ theo năm tháng nhạt dần. Không ai nhắc đến, người ta cũng không còn tò mò héo lánh đến Hàng Tùng Viên. Nơi đấy bây giờ đã trở thành một nơi hoang phế, tường long, ngói đổ, cỏ mọc cao hơn đầu người, nơi trú ngụ của thú hoang, rắn độc, hoa dại. Mọi người cố ý muốn quên lãng nó. Vậy mà chiều hôm ấy, khi từ làng của Lạc Mai trở về Vũ Sơn, lúc đi ngang qua Hàng Tùng Viên, Khởi Hiên bất chợt đụng phải một cô gái. Nói cho chính xác hơn là chàng đụng xe vào người cô ta. Dần, khi Khởi Hiên đạp xe qua với một tâm trạng bất an, trời đang sụp tối, cảnh tranh tối tranh sáng nên Khởi Hiên không rõ làm sao để đụng xe vào cô gái bên đường, một việc ngoài ý muốn. Khi Khởi Hiên phát hiện mình đã đụng ngã người, chàng hốt hoảng nhảy xuống đỡ cô gái dậy. Xin lỗi, cô có bị thương ở nơi nào không? Cô gái như sợ bị Khởi Hiên chạm đến người né tránh. Cô ta ngồi bệt xuống đất lấy tay xoa xoa đầu gối, mắt thì hướng về phía tòa nhà nhện văn, cỏ mọc khuất cả lối đi. Cô ta không trả lời thẳng câu hỏi của Khởi Hiên, chỉ nói như lẩm bẩm cho một mình nghe. Hàng Tùng Viên thế này sao? Từ xa đến đây tìm nó lại thất vọng, sao lại hoang phế chẳng có ai ở thế này? Khởi Hiên nghe giật mình, chàng nhìn xuống, dưới ánh trăng không sáng lắm, Khởi Hiên cũng nhận ra cái nét mệt mỏi tiều tụy của cô ta. Trên người cô gái còn quẩy một túi vải chứng tỏ là người từ phương xa đến. Quần áo cô ta mặc là vải thô hơi lam lũ một chút, có lẽ là con nhà nghèo. Cô gái có đôi bím dài nhưng bụi đường không che khuất nét thanh tú thông minh. Khởi Hiên tò mò. Cô bảo cô từ phương xa đến, nhưng cô tìm đến Hàng Tùng Viên làm gì? Có quen biết gì với những người ở đấy không? Cô gái ngượng ngùng nhìn Khởi Hiên rồi lắc đầu nói. Tôi không quen ai ở đây cả, nhưng nghe người ta đồn là nhà họ Kha ở làng Vũ Sơn là một nhà buôn muối lớn. Lại nghe nói họ có cả một tòa nhà thật to có tên gọi là Hàng Tùng Viên, nên tôi đến đây. Bởi vì... Cô gái ngừng lại, cắn nhẹ môi rồi tiếp tục. Bởi vì tôi cũng muốn hỏi họ xem họ có cần mướn đầy tớ không. Khởi Hiên chợt à một tiếng, chàng nhìn cô gái đồng cảm. Nhưng cô đến đây chỉ một mình ư? Cô gái gật đầu, mặt hơi nhăn lại. Có vẻ vết thương ban nãy ở chân làm cô ta đau. Khởi Hiên nhìn xuống hỏi. Bị chấn thương nhiều không? Chắc là đau lắm. Không sao đâu, cũng không đến nỗi nào. Cô gái đáp trả ngưng lại một chút, hướng mắt về phía tấm bảng phía trên đôi cánh cửa có gài then ngang, thắc mắc. Cô gái nói với vẻ hoang mang. Anh làm ơn cho biết đây có đúng là hàng Tùng Duyên không? Tôi thấy tấm biển trên cổng có đề chữ, nhưng vì tôi ít học quá nên chỉ nhận ra được chữ Tùng ở chính giữa. Còn hai chữ kia thì không biết, hay là tôi đã nhầm, có thể đây chưa phải là làng Vũ Sơn. Khởi Hiên vội xác nhận, cô đến đúng chỗ không nhầm đâu, ngôi nhà này đúng là hàng Tùng Duyên. Có điều, người nhà họ Kha không còn ở đây nữa, họ dọn khỏi đây từ 10 năm trước. Cô gái tròn mắt có vẻ thất vọng. Họ đã không còn ở đây à? 10 năm rồi. Khởi Hiên nói, sao cô lại căng thẳng vậy? Họ dọn đi nhưng ở cách đây không xa lắm. Này nhé, ở đây là đầu thôn, cô đi thêm đến cuối thôn sẽ gặp nhà họ. Cô gái ngước lên nhìn Khởi Hiên rồi hỏi, hình như anh cũng bị thương phải không? Khởi Hiên ngơ ngác. Đâu có. Cô gái chỉ cái vết bầm trên má phải của Khởi Hiên. Bấy giờ Khởi Hiên mới hiểu chuyện, dội đính chính mình. Không phải, không phải. Cái vết này là do ngày hôm qua lúc sơ ý tôi bị chấn thương. Cô gái gật đầu. Nếu không phải vì tôi mà anh bị thương là được rồi. Sự thật thà chân chất của cô gái làm Khởi Hiên cảm động. Chàng sốt sắng hỏi, cô ở đâu đến đây vậy? Dạ, làng Nam Bình. Khởi Hiên suy nghĩ rồi như phát hiện ra. Ồ, cô ở cách đây hơn 30 cây số lận mà, xa lắm. Tôi cũng không biết là bao nhiêu cây, chỉ biết là đi từ trời vừa tờ mờ sáng và mãi ban nãy mới đến đây. Cô gái nói và lại nhìn lên tấm biển trên cổng cười nhẹ. Tìm được đúng chỗ không lạc đường là hay lắm rồi, mặc dù chỉ là ngôi nhà quan. Khởi Hiên thắc mắc. Làm sao cha mẹ cô lại yên tâm để cô một mình đi xa như vậy? Con gái lớn lạ đất lạ người, cô không thấy thế này là mạo hiểm ư? Mà cô có thân nhân ở đây không? Tối nay cô ngủ ở đâu chứ? Cô gái nhìn xuống, tôi chỉ có một mình, chẳng có thân nhân nào hết. Cha thì chết sớm, còn mẹ... Cô gái ngưng lại, hình như cô ta khóc. Mẹ tôi thì cũng qua đời mấy tháng trước. May là bà, có bà thím bên cạnh nhà tốt bụng để tôi giúp việc nhà, cho tôi ăn cơm, nhưng mà không lẽ tôi lại cứ làm phiền người ta mãi. Nên sau đó nghe nói nhà họ Kha ở Vũ Sơn này cần người, nên tôi đến thử thời vận xem. Khởi Hiên nhìn cô gái với nụ cười cởi mở. Vậy thì thời vận của cô cũng chưa đến đổi nào khi cô đã gặp tôi. Rồi Khởi Hiên dựng chiếc xe đạp lên, bảo cô gái, nào, lên yên sau đi, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi. Cô gái giật mình. Tới nhà anh Lễ làm gì? Làm gì ư? Sao ban nãy cô bảo là cô muốn đến nhà họ Kha? Tôi đây này, tôi chính là người nhà họ Kha. Cô biết tôi là ai không? Nhị thiếu gia đấy nhé. Còn cô tên họ là gì? Cô gái ngập ngừng một chút rồi đáp. Tôi họ Phương, tên là Tử Yên. Tử là màu tím, Yên là khói. Khởi Hiên cười ý nhị. Được rồi, này cô Tử Yên, chuyện cô muốn được làm ở nhà tôi thì còn phải hỏi ý kiến nội tôi. Nhưng điều đó cô cũng đừng ngại, tôi sẽ nói giúp cho cô. Cô gái xúc động nói. Cảm ơn nhị thiếu gia. Thiếu gia đúng là biết thương người. Và cô gái rất tự nhiên lên yên sau xe đạp để Khởi Hiên chở về nhà. Lúc Khởi Hiên đạp xe, không hiểu sao có cảm giác cô gái như chẳng hề xa lạ lắm với hàng Tùng Duyên, bởi vì ánh mắt của cô ta, Khởi Hiên nhìn thấy trong ấy một chút gì lưu luyến. Nhưng Khởi Hiên cũng không bận tâm lâu về chuyện đó, bởi vì sau những rối nắm bất ngờ, Khởi Hiên đã trở lại chuyện Lạc Mai, và tình cảm chàng lại trùng xuống. Khởi Hiên đang tuyệt vọng vì chuyện tình cảm coi như hết phương cứu chữa. Kha lão phu nhân từ ngày nắm chức trưởng tộc luôn muốn mọi người giữ đúng nề nếp gia đình, nhưng rồi với tháng năm tuổi trời càng cao, con cái dâu con đầy đàn, sự nghiệp có người lo lắng không cần bận tâm nữa, nên con người bà cũng trở nên dễ dãi hơn. Khi Khởi Hiên về kể lại hoàn cảnh đáng thương của Tử Yên, bà cũng thấy tội nghiệp, rồi nhìn qua dung mạo của cô gái lại hài lòng. Nhà thật ra thì chẳng thiếu người, nhưng cưu mang thêm một con bé không nơi nương tựa cũng chẳng thiệt bao nhiêu, nên bà chấp nhận Tử Yên, và từ đó Tử Yên trở thành a đầu trong nhà. Cũng hay là Tử Yên không những lanh lợi mà còn thông minh, siêng năng. Tử Yên còn biết cách lấy lòng người khác. Biết Kha lão phu nhân có chứng bệnh ho lúc về đêm, Tử Yên ngày nào cũng chuẩn bị sẵn một thau nước, một chiếc khăn ướt trong phòng để lão phu nhân khi cần có dùng ngay. Người lớn tuổi cũng hay bị tê thấp, nhức xương. Tử Yên cũng để sẵn một chai rượu xoa bóp nơi đầu giường. Những hành động đó tuy nhỏ nhặt nhưng cho thấy Tử Yên là đứa ý tứ. Vì vậy chẳng mấy chốc Tử Yên được Kha lão phu nhân yêu quý. Tử Yên không chỉ giỏi ở điểm phục vụ mà còn ân cần cả đến bữa ăn của Kha lão phu nhân. Biết lão phu nhân lớn tuổi không dùng thức ăn cứng lại thích ngọt, thế là Tử Yên đích thân làm bếp, bữa thì chè bắp, canh hạnh nhân, bữa cháo đậu, món ăn thay đổi mỗi ngày đỡ ngán. Tử Yên tranh thủ từng chút tình thương của lão bà, nên chẳng bao lâu nó được cư xử không giống một a đầu bình thường nữa, mà hình như giống như một thành viên trong gia đình họ Kha. Và Kha lão phu nhân có lẽ đã hoàn toàn hạnh phúc lúc tuổi già nếu không có chuyện của Khởi Hiên. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, biết làm sao, chẳng có cách nào khác hơn để chuyển hóa. Một hôm trong buổi uống trà ngoài giường, có mặt con dâu, cháu đầy đủ, Kha lão, bà phủ dụ. Khởi Hiên này, bà nói cho con biết, mấy hôm nay bà thấy con như kẻ mất hồn, cứ ngơ ngẩn, làm gì phải khổ thân như vậy. Chuyện với Lạc Mai không thành thì đâu có gì quan trọng. Trên đời này, đâu phải không còn con gái khác đâu. Bà đã nói rồi, chán dạn con ạ. Vì vậy, ban nãy bà cũng đã bàn với cha mẹ của con. Bà thấy là Đường lão gia, hẳn con cũng biết ông ấy chứ. Ông ta cũng có một cô con gái rất đẹp, nên bà đã ngỏ ý mời ông ấy đưa tiểu thư nhà ông ta ngày mai sang đây chơi, để con có cơ hội chạm mặt. Con cứ nghĩ, cử xem, con gái người ta không những nhan sắc mà còn được giáo dục kỹ càng, công dung, ngôn hạnh đủ cả. Khởi Hiên từ sau lần gặp Lạc Mai ở phía sau Phổ Ninh Tự, trái tim đã tan nát. Bây giờ nghe bà đề cập đến chuyện hôn nhân nữa, chàng đâu còn lòng dạ nào, nên lắc đầu nói. Con bây giờ không muốn gì hết, nội đừng có đề cập chuyện đó với con chỉ muốn bỏ đi thiệt xa thôi. Kha lão phu nhân nghe có vẻ kém vui, bà Diên Phương dội giải hòa, bà trách con. Sao con lại ăn nói hồ đồ vậy? Nội làm thế là vì con. Nội không muốn thấy con suốt ngày cứ như người mất hồn. Mời Đường tiểu thơ đến đây, bước đầu chỉ là để con tìm hiểu khuây khỏa, chứ nào có nghĩa là bắt con phải cưới liền đâu. Nhưng Khởi Hiên vẫn ngoan cố. Nhưng con không thích, những gì mà con đã chọn thì khó mà lay chuyển, bà có ý thế nào cũng vô ích thôi. Kha lão bà không vui nói, con chưa gặp cô ấy làm sao biết là vô ích. Đường tiểu thơ vừa đẹp vừa sang, con có thể động lòng vì Lạc Mai thì cũng có thể động lòng vì Đường tiểu thơ như thường. Khởi Hiên kêu lên, ồ, bà ơi, bà nghĩ con là người thế nào? Làm sao con có thể đổi dạ thay lòng nhanh như vậy? Con là động vật tình cảm biết thủy chung chứ. Chẳng hạn như bà, như cha mẹ con đây, đã từng trải qua thời tuổi trẻ, biết thế nào là tình yêu. Bà hẳn hiểu tình cảm con cháu hiện nay mà. Con thú thật với bà, ngoài Lạc Mai ra, chẳng ai có ý nghĩa với con cả. Không có Lạc Mai, mọi thứ vô nghĩa. 100 Đường tiểu thơ đứng trước mặt con cũng chỉ là con số 0. Lời của Khởi Hiên làm Kha lão phu nhân khó chịu. Ông Sĩ Bằng quay qua trừng mắt nhìn con. Không có Lạc Mai thì mọi thứ đều vô nghĩa. Vậy thì trong cái tình huống này, mi muốn ta phải làm sao chứ? Ta cũng bất lực thôi. Bà Diên Phương nhìn chồng rồi nhìn con. Khởi Hiên này, con không nên như vậy nữa. Con phải hiểu người, hiểu mình. Phải tự kiềm chế, bằng không mọi thứ sẽ chỉ đưa đến bế tắc. Hiểu thế nào, kiềm chế thế nào? Tình cảm nào phải chi là đám bụi, vũ một cái là biến mất tiêu. Khởi Hiên đưa hai tay lên đầu đau khổ. Con đã xuống tận đáy giếng rồi, không làm sao ngoi lên được nữa. Nói xong, Khởi Hiên bỏ ra ngoài để mặc người lớn ở lại đằng sau. Sau buổi uống trà, lão phu nhân quay về phòng, chuyện thằng cháu khiến bà bực chưa nguôi. Chắc cái nhà họ Kha này mắc nợ gia đình họ Diên mà, bằng không thằng Khởi Hiên đâu có khổ như vậy. Tử Yên mang thau than đỏ đến bên lão phu nhân. Thưa phu nhân, ban nãy ở trong giường gió lộng quá, phu nhân nên sưởi một chút cho ấm. Kha lão phu nhân đặt hai tay lên trên thau than, miệng không ngớt than vãn. Không biết nhà họ Kha chúng ta trước kia đã làm điều gì không phải mà cứ gặp chuyện buồn. Đấy đấy, cái ngôi nhà ở hàng Tùng Viên mà hôm đầu tiên cháu đến đấy, cũng vì không hợp phong thổ nên từ khi ông con qua đời, ta bỏ phế cho dọn về đây. 10 năm qua rồi tưởng mọi chuyện đã yên ổn, không ngờ quỷ thần không buông tha, quan gia lại đến làm cho thằng Khởi Hiên của ta chạm mặt con Lạc Mai. Rồi bà như sực nhớ ra quay sang Tử Yên. Ta nói gì con nghe rõ chứ? Tử Yên đang múc cháo vào chén quay qua với nụ cười. Chuyện đó không quan trọng, bà thích gì cứ nói con sẵn sàng nghe, nhưng con chẳng để tâm đâu, bà yên tâm, miễn bà cảm thấy nhẹ người là con vui rồi. Lão phu nhân nghe Tử Yên nói phì cười. Mi thật là khôn khéo, nhưng mà con thấy đấy, sống từng tuổi này như ta lại có thằng cháu không vâng lời, làm ta buồn vô cùng. Tử Yên dâng tô cháo cho Kha lão phu nhân, không quên lấy quạt quạt nhẹ cho bớt nóng rồi tiếp. Thưa lão phu nhân, ở trong nhà này lão phu nhân là người cao tuổi nhất, có vị trí quan trọng nhất, ai cũng kính nể, lo lắng vì vậy con nghĩ có gì lão phu nhân cũng cần phải bảo trọng sức khỏe là trên hết. Lão phu nhân mà có khỏe mạnh thì mới bảo hộ được con cháu, nhà mới có phúc, chuyện nhà nên giao cho người khác, lo lắng nhiều làm gì cho nhọc tâm. Lời của Tử Yên ngọt như đường, Kha lão phu nhân lắc đầu nói, miệng lưỡi mi thế này ai lại không yêu cho được, lời nói như trét đầy mật ong. Tử Yên cười, nhưng có mật thì cũng không ngọt bằng tô cháo đậu này đâu, bà dùng thử xem, con mới nấu đấy. Kha lão phu nhân húp thử một miếng gật gù. Tử Yên lại tiếp, cháo đậu phộng này vừa bùi vừa dễ tiêu, lại mát phổi, nếu bà thấy thích từ đây về sau con sẽ nấu thường xuyên hầu bà. Kha lão phu nhân gật đầu, à, loại cháo này vừa bổ vừa rẻ, con thật là thông minh, lại nấu ăn ngon nữa. Tử Yên nghe khen cười, dạ thật ra cũng không khó nấu lắm đâu, nếu muốn bùi bỏ thêm vào nồi cháo một ít muối tiêu, vừa nấu nhanh mà cháo cũng mau nhừ nữa. Con ngoan lắm, con học ở đâu cái bí quyết này vậy? Kha lão phu nhân hỏi. Tử Yên đang cười chợt im bặt, một lúc sau mới đáp, dạ tất cả do mẹ dạy lại cho con. Thấy thái độ của Tử Yên, Kha lão phu nhân quan tâm, à con vào nhà này được 10 hôm vậy mà ta quên hỏi, ta chưa biết gia thế con thế nào, bây giờ nói xem chuyện nhà con ra sao. Tử Yên chợt đỏ que mắt, số của Tử Yên này rất bạc, gặp toàn chuyện buồn không may, sợ nói ra khiến lão phu nhân buồn. Kha lão phu nhân lắc đầu, chẳng sao đâu, mi cứ nói, ta đang muốn nghe đây. Dạ, nếu lão phu nhân muốn nghe thì con xin nói. Và Tử Yên bắt đầu kể. Nhà con ở làng Nam Bình, lúc mẹ con có mang con thì cha con đi buôn ở phương xa, và không ngờ lần đi đó người mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy đến bây giờ con vẫn chưa biết mặt mũi cha con như thế nào, và mẹ con đã sống như vậy cực khổ tằn tiện nuôi con khôn lớn. Lão phu nhân không dằn được hỏi, thế cha người lý do gì không về? Người không về thì ít ra cũng phải có một lá thư thăm hỏi chứ. Tử Yên lắc đầu, dạ không, người như cánh diều đứt dây nên thất tung luôn. Vậy rồi mẹ con ở dậy chờ à? Vâng, không cần biết cha con thế nào, mẹ con vẫn chờ. Người đã làm mọi thứ để sinh nhai, giặt giũ, mướn nấu cơm ở đợ, cái gì người cũng làm, miễn sao có tiền để nuôi con. Và nhờ sự hy sinh của mẹ mà con khôn lớn, cuối cùng người kiệt sức. Và Tử Yên nghẹn giọng thật lâu mới tiếp, sau đó mẹ con phát điên. Ồ, lão bà lặng người, cô gái nhỏ trước mặt vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Một đứa con gái vừa thông minh tháo giác lại dễ thương như vậy, sao lại gặp cảnh bi đát thế? Cha biệt tâm, còn mẹ điên loạn, cuộc đời tối tăm. Nhưng mà mẹ con cũng không phải sống khổ như vậy lâu, điên rồi bệnh chỉ kéo dài một năm, sau đó mẹ con qua đời. Tử Yên nói xong kết luận, con cũng không biết, nhưng có lẽ ông trời thương hại, không muốn mẹ con phải sống khổ lâu quá nên giải thoát cho người. Kha lão phu nhân đặt chén cháo trên bàn rồi quay qua nắm lấy tay Tử Yên cảm động nói, đúng là trời xanh có mắt đã giải thoát cho mẹ con, riêng về phần con đã đến nhà họ Kha này thì yên tâm, con rồi sẽ được ăn no mặc ấm, không còn phải chạy ăn từng bữa. Miễn con ngoan, con biết vâng lời, điều đó với con không khó, con đã chiếm được cảm tình của ta thì bảo đảm với con, nhà họ Kha này sẽ là một mái ấm để con dung thân suốt đời. Tử Yên nhìn Kha lão phu nhân nói, dạ, con xin cảm ơn lão phu nhân. Nhưng trong cái ánh mắt của con bé chẳng có dễ gì là xúc động. Kha lão phu nhân chỉ nghĩ là vì đời nó quá khổ nên nó không còn biết diễn đạt niềm vui ra sao. Có lẽ, nhưng đó cũng có thể chứa đựng một bí ẩn khác. Chương 6. Mặc cho chuyện cô đường hay cô muối gì đó có đến hay không, Khởi Hiên cứ giác cái bức thư mà ban tối đã mày mò viết sang nhà Giản Lý. Sau khi nghe Khởi Hiên trình bày, Giản Lý vỗ tay nói, thấy chưa, tao đã đoán trúng mà, tao biết là mọi chuyện chưa thể kết thúc. Nào bây giờ làm gì nữa, có phải là mi nhờ ta đưa hộ thư này cho Diên Lạc Mai không? Tao nói cho mi biết, đàn bà con gái đẹp bao giờ cũng như là á phiện, lơ mơ là ta sẽ trở thành nô lệ của họ ngay. Mà cũng lạ, tại sao bọn con trai chúng mình lại thích được làm nô lệ cho họ quá hỉ? Giản Lý nói mà nhún vai, nhưng rồi anh chàng lại quay qua chỉ Khởi Hiên nói, điển hình là mi đây, trước kia thì như rồng như cọp, còn bây giờ đầu bù tóc rối, thẫn thờ như kẻ điên. Giờ mi là con lừa mũi đỏ, mi ngu thật. Tại sao cứ hút đầu vào đá, biết chẳng đạt được mục đích mà vẫn lao vào. Bà như mi, bỏ hết. Mặc cho Dạng Lý lải nhải, Khởi Hiên vẫn ngồi yên, chàng như pho tượng đồng buồn bã. Dạng Lý nói một lúc mỏi miệng, anh ta nhìn lên trời trợn mắt. Bây giờ tao thấy mình sắp điên theo, chắc tao phải giúp mày bắt cho được con chim bồ câu đang bay trên trời. Khởi Hiên ngạc nhiên, sao là con chim bồ câu? Dạng Lý bực dọc nói. Thì con chim bồ câu để nó đưa thư, chứ còn cách nào khác. Ta nói cho mi nghe, lần này mà mi định trao thơ cho Hùng Đạt để hắn chuyển giùm thì cũng có nghĩa là mi muốn cho lá thư đó vào bếp lò hay sọt rác. Lúc đó Diên Lạc Mai chẳng những không nhận được một miếng tro tàn chứ đừng nói là nhận được thư. Khởi Hiên ngẫm nghĩ, Dạng Lý nói hoàn toàn có lý, nhưng mà... Thế ngươi có biết huấn luyện chim bồ câu đưa thư không? Khởi Hiên ngây thơ hỏi, Dạng Lý hậm hực. Biết cái con khỉ gì? Tại sao tao lại có cái thằng bạn cù lần vậy? Thế mà cứ lụy nó, cứ phải vì nó mà đánh lộn, canh chừng, hộ vệ, rồi bây giờ phải làm nghề huấn luyện bồ câu đưa thư. Bồ câu thì dễ bắt, nhưng còn dạy đưa thư thì không dễ đâu nha. Khởi Hiên sa sầm nét mặt. Vậy thì tôi sẽ tìm biện pháp khác, không cần. Khởi Hiên đứng dậy định bỏ đi, Dạng Lý dội chặn lại. Mi làm sao thế? Ta chỉ giỡn chơi thôi, đừng nghi kỵ lòng tốt của ta chứ. Từ nào đến giờ mi không biết Dương Dạng Lý này là con người thế nào ư? Vì bạn bè ta sẵn sàng làm mọi thứ. Cho chim câu đưa thư chẳng nghĩa lý gì, vào chuồng cọp ta cũng chẳng sợ cơ mà. Thiệt đấy, ta không có đùa đâu. Thái độ thành khẩn của Dạng Lý làm Khởi Hiên nguôi ngoai. Xin lỗi, ban nãy vì rối rắm quá nên ta tưởng mi đùa cợt trên sự đau khổ của ta. Dạng Lý nói. Đùa cợt? Không đâu, nhưng ta nghĩ là mi nên tìm một biện pháp khác thích hợp thì hơn là dùng chim câu. Khởi Hiên yên lặng nhìn bạn, rồi đầu chợt lóe ra tia sáng. Đúng rồi. Khởi Hiên nhớ ra, hai lần trước gặp Lạc Mai ở hội chợ làng Tứ An. Khởi Hiên thấy Lạc Mai có một a đầu luôn đi theo đấy, là a đầu Tiểu Bội. Vậy thì... Buổi chiều hôm ấy, khi Lạc Mai đang ngồi một mình trong phòng riêng, ngắm bức vải theo con chồm lông trắng, thì Tiểu Bội bước vào. Con bé có vẻ hớt hải. Nó nói cho Lạc Mai biết là ban nãy khi ra chợ mua giùm xì dầu cho má Dương thì đụng mặt hai người lạ lắm. Một người họ Dương, còn một người họ Hà. Không biết tại sao họ biết tên là Tiểu Bội, mà lạ hơn nữa, biết cô nó là Lạc Mai. Rồi nhét một phong thư vào tay, bắt con phải mang về cho cô. Tiểu Bội nói thêm. Cái anh chàng mặt mày hung dữ họ Dương, còn đe, bảo là đừng có cho dượng gì biết chuyện này mà giả lây cả cô và con. Còn cái anh chàng họ Hà thì dễ chịu hơn, chỉ yêu cầu con kín đáo mang thư về cho cô. Họ là ai, mãi giờ này con cũng không biết. Lạc Mai giật mình. Thư đâu, đưa đây xem. Tiểu Bội mần mò trong chiếc áo lấy bức thư ra nói. Đây này, con phải cất kỹ thế này này, con sợ dì Dượng mà hay được thì chết. Cầm lá thư trên tay, Lạc Mai bảo Tiểu Bội ra đứng canh cửa rồi mới chậm rãi đưa lên. Cảm giác sợ hãi, lo lắng vừa hồi hộp, Lạc Mai không biết có nên mở ra xem không. Nếu xem thì Lạc Mai cũng nhận thấy là mọi chuyện đã diễn biến đến nước chẳng đặng dừng được. Nhưng nếu kéo dài, hậu quả sẽ ra sao? Cuối cùng, rồi cũng phải dứt khoát, Lạc Mai quyết định mở thư. Trang giấy được mở rộng trước mắt. Lá thư viết. Lạc Mai. Lạc Mai có biết là cái hôm trên sườn núi nhỏ sau chùa Phổ Minh. Lạc Mai nói, mối thù giết cha là mối thù bất cộng đái thiên. Câu nói ấy đã làm tôi đau khổ nhường nào không? Lòng tôi như dở ra từng mảnh. Điều Mai nói làm tôi thấy giữa tôi và Mai có một bức tường ngăn cách quá lớn, một hố sâu, nên mấy ngày qua tôi cứ như khủng hoảng. Rồi tôi chợt có cái ý nghĩ kỳ cục là đem trút tất cả đao kiếm thù hận xuống cái hố sâu kia, rồi mang đạo đức, lễ giáo, ân oán, tình thâm cột chặt lấy mình rồi quên hết. Nhưng sau đó tự hỏi, mình làm như vậy là đúng chưa, phải chưa? Cuối cùng cũng chỉ thấy bế tắc, bởi vì ngộ ra chưa đủ, tôi không thể chối bỏ tất cả, nhất là em. Tôi cần có em. Thế là tôi dùng vậy lột bỏ hết mọi thứ, nhưng rồi lại thấy mình bị treo lủng lẳng trên hố sâu kia. Nếu không có em không ra tay cứu giúp thì chắc tôi rồi sẽ rơi xuống đấy, sẽ bị những mũi đau nhọn kia đâm thẳng vào tim, sẽ chết thảm. Không lẽ em đành lòng đứng yên em phải cứu sống anh chứ. Vậy thì ngày mai cũng vào buổi chiều, cũng ở địa điểm cũ, nơi sườn núi sau chùa Phổ Minh, tôi sẽ chờ em. Khởi Hiền. Bức thư màu xanh, những hàng chữ thảo những cọng cỏ xanh bên hồ. Mỗi một chữ đều xanh mướt quyến rũ. Lạc Mai đọc đi đọc lại nhiều lần, và cuối cùng Lạc Mai phát hiện những chữ đó nhòe đi vì nước mắt mình rơi xuống. Phải làm sao đây? Lạc Mai thẫn thờ. Trong thơ Khởi Hiên đã bảo cần có Lạc Mai, không thể sống thiếu Lạc Mai. Vậy thì... Nhưng mà nếu Lạc Mai chấp nhận thì cũng có nghĩa là Lạc Mai đã phản bội cha, nuốt lời hứa với mẹ. Lạc Mai phải làm sao? Có một con xoáy dữ giữa hai người, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn hút. Hai người ở hai bên bờ vực. Làm sao đây? Tối hôm ấy, Lạc Mai hoàn toàn mất ngủ. Hôm sau, chờ gần suốt buổi chiều ở phía sau vườn núi, sau chùa Phổ Minh mà Khởi Hiên chẳng thấy bóng của Lạc Mai đâu. Đến lúc gần tối mới thấy Tiểu Bồi chạy đến, vừa nói vừa hổn hển thở. Hà tiên sinh này, cô tôi bảo là cô tôi không thể ra đây được, ông đừng có đợi mà mất công, ông hãy về đi, còn tôi, bây giờ tôi phải quay ngay về nhà. Nói xong không chờ Khởi Hiên lên tiếng, nó quay người lại bỏ đi thật. Khởi Hiên hoàn toàn thất vọng. Giản Lý nắm Tiểu Bội lại rồi quay qua Khởi Hiên nói: Mi làm gì mà chết đứng thế? Sẵn đây có gì muốn nhắn Mi cứ nói, để Tiểu Bội chuyển lại cho Lạc Mai cũng được vậy. Khởi Hiên lắc đầu, suốt đêm qua không ngủ, một đêm chờ đợi để đổi lại một kết quả lạnh lùng thế này, Khởi Hiên còn biết tính sao? Tiểu Bội bị Giản Lý giữ, nó dùng dãy sắp khóc. Ông phải buông tôi ra, tôi phải về ngay. Tiểu thơ tôi đã dặn tôi như vậy, nếu ông không buông ra, tôi la lên bây giờ. Giản Lý trợn mắt một cách hung dữ. Đừng có ồn ào, đứng yên không? Ta cũng nào có làm gì ngươi. Ta chỉ muốn giữ ngươi lại để mi nghỉ mệt, một lúc sẽ đi nhanh và khỏe hơn, biết không? Đồ khỉ. Tiểu Bội nhìn Giản Lý sợ hãi, anh chàng này hung dữ, dễ sợ. Nhưng mà tiểu thơ hẳn nóng lòng lắm, người đang chờ. Ngay lúc đó Tiểu Bội nghe Giản Lý nói. Mi... Hãy quay về nói với tiểu thơ ngươi là... Giản Lý chỉ về phía Khởi Hiên tiếp. Anh ta phải cởi xe đạp từ nhà đến đây mất 4 tiếng đồng hồ, đâu phải dễ. Vì vậy anh ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Anh ta nói là sẽ đứng ở đây chờ, chờ tối mò. Lúc đó mà cởi xe quay về nhà thì như cô cháu nhà ngươi. Phải biết đó, đường xá tối ôm không nói chi. Trên đường còn phải vượt qua biết bao nhiêu là núi đồi, khe suối, cầu khỉ, rừng cây, dốc đá. Rồi những khúc đường bị mưa lớn, sói mòn lở đất, xe tuột xuống hố sâu như chơi. Lúc đó tính mạng chỉ là mành treo chuông, như đùa với tử thần, 10 phần thì 9 phần chết. Hẳn mi hiểu ta nói gì chứ? Giản Lý vừa nói vừa khoa tay khoa chân làm Tiểu Bội căng thẳng. Dạ biết à. Ông muốn nói là đường về trong đêm tối sẽ hết sức nguy hiểm, đất lở, ổ gà rồi vực thẳm. Đất lở làm đường mòn hẹp khó đi hơn, nó giống như cái ruộng ngựa cong cong queo queo thế này. Vừa nói, Giản Lý vừa diễn tả. Có những con đường như vậy thật à? Sao lại không? Giản Lý nói rồi nhìn thái độ ngơ ngác của Tiểu Bội, anh ta đưa hai tay lên trời, quay qua Khởi Hiên nói. Thôi, tao chịu thua, thế này thì đành quay về nhà huấn luyện chim câu, nhờ nó đưa thư đi còn hay hơn vậy. Nhưng Khởi Hiên ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi móc túi lấy mảnh giấy ra. Chàng vội vã viết mấy chữ, xếp lại rồi đưa cho Tiểu Bội. Hãy mang cái này về cho tiểu thơ của ngươi. Xong chàng đứng tựa người vào thân cây cạnh đó. Tiểu Bội đã đi xa. Khởi Hiên nhắm mắt lại. Nỗi thất vọng làm Khởi Hiên giống như một quả bóng xì. Khởi Hiên mệt mỏi, nhưng lòng bảo lòng. Không được, ta không có quyền nản chí buông xuôi. Phải kiên nhẫn. Con đường tuy có dài, đêm tối có nguy hiểm, có phải tan xương nát thịt cũng phải chờ đợi một kết quả. Tất cả vì Lạc Mai, không thể thối lui được như điều Khởi Hiên vừa viết ban nãy. Tôi vẫn đợi, vẫn chờ em. Hôm nay, ngày mai, tôi sẽ chờ mỗi ngày. Tôi đợi câu trả lời của em. Rõ là Lạc Mai đã không để cho Khởi Hiên chờ đợi lâu. Vừa nhận được mảnh giấy, Lạc Mai đã bất chấp mọi thứ, nàng chạy băng ra khỏi nhà đến ngay điểm hẹn, đến trước mặt Khởi Hiên. Anh muốn có lời giải đáp, vậy thì tôi đã đến đây. Lạc Mai rưng rưng nước mắt nói.
Anh muốn tôi cùng rơi xuống tận cùng vực sâu cho tan xương nát thịt, anh mới hài lòng chứ. Nhưng Lạc Mai chưa dứt lời thì Khởi Hiên đã giang tay ôm Lạc Mai vào lòng. Bao nhiêu ngày thương nhớ đợi chờ, nỗi buồn bị nén tận đáy lòng như được giải phóng. Lạc Mai không còn kìm được nữa, nàng buông tiếng khóc lớn. Dạng Lý đứng cách đấy không bao xa, trông thấy cảnh đó biết điều bỏ đi, nhưng lòng khấp khởi mừng cho bạn. Tình yêu quả thật kỳ diệu. Ở đây, Khởi Hiên nâng cầm Lạc Mai lên, những dòng nước mắt chảy dài làm Khởi Hiên đau lòng. Chúng ta sẽ không bị tan xương nát thịt nếu chúng ta đứng cùng một bên chiến tuyến, rồi chúng ta sẽ vượt qua. Khởi Hiên an ủi Lạc Mai mà cũng an ủi chính mình. Mặc dù trước mắt còn có bao nhiêu trở ngại, nhưng anh thấy trở ngại quan trọng nhất ở đây là mẹ em. Nếu vượt qua được là chẳng còn gì phải lo nữa. Lạc Mai ngỡ ngàng. Anh nói vậy là thế nào? Bây giờ anh với em cùng về, cùng thú tội với mẹ và năn nỉ người. Lạc Mai nghe nói giật mình, buông Khởi Hiên ra lùi ra sau. Không được, không được đâu, không thể làm như vậy được. Khởi Hiên bước tới trấn an. Em đừng sợ, đương nhiên lúc đầu mẹ em sẽ phản ứng giận dữ mãnh liệt, nhưng chẳng sao đâu, anh cũng sẽ kiên nhẫn. Nếu hôm nay mẹ em không chấp thuận thì ngày mai, ngày mốt, anh sẽ kiên trì, đến bao giờ mẹ em không còn phản đối nữa thì thôi, em thấy có đúng không? Lạc Mai lắc đầu sợ hãi. Không, anh chẳng hiểu mẹ em đâu. Mối thù mẹ dành cho nhà họ Kha nhà anh quá là sâu sắc, chẳng làm sao xóa được. Mẹ em mà dễ xiêu lòng thì mấy năm trước khi cha anh sang tạ lỗi, người đã tha rồi, làm gì để cho đến ngày nay? Em nói cũng đúng, nhưng mà hoàn cảnh ngày nay đã khác. Có thể là mẹ em không khoan nhượng với cha mẹ anh, nhưng mẹ em thương em, quý em. Mẹ em vì hạnh phúc của em nên sớm muộn sẽ thay đổi. Dĩ nhiên là sẽ không tức thời, nhưng chúng ta cũng cần phải để cho người biết là nếu không được sống với nhau thì chúng ta cũng sẵn sàng chết. Lời Khởi Hiên như một thứ mệnh lệnh quá dứt khoát làm Lạc Mai kinh sợ, nhưng Lạc Mai biết không thể không đối diện với sự thật. Mấy ngày qua vắng Khởi Hiên, rõ ràng là Lạc Mai đã sống trong cái cảnh vô vị và khổ sở khôn cùng. Cái dư vị cay đắng đó chứng minh một điều, Lạc Mai không thể sống hạnh phúc nếu thiếu Khởi Hiên. Nhưng mà nếu muốn được sống cạnh Khởi Hiên thì còn phải đối phó với bao nhiêu phong ba bão táp, bão dữ chứ không lành. Bởi vì Lạc Mai biết tính mẹ, khi mẹ mà nghe được điều này, chuyện gì sẽ xảy ra? Lạc Mai ngước lên nhìn Khởi Hiên với ánh mắt âu lo. Thôi thì thế này vậy, để em tìm dịp thưa trước với mẹ, rồi sau đó anh hãy ra mặt. Khởi Hiên ngạc nhiên. Sao vậy? Đây là một cuộc chiến tranh cân não gay go chứ không đơn giản. Anh không thể để em một mình xuất trận, anh muốn cùng em bên nhau chiến đấu. Cái thái độ của Khởi Hiên làm Lạc Mai xúc động, nhưng sự tỉ dụ của chàng làm Lạc Mai phật lòng. Anh nói gì kỳ cục vậy? Nói chuyện với mẹ em mà anh làm như đánh trận với kẻ thù. Không được, để em một mình nói chuyện với mẹ, em sẽ tìm cách lựa lời cho mẹ chấp nhận. Em không muốn có sự tranh luận hay cãi nhau. Mẹ dù gì cũng là mẹ, đấng sinh thành của em. Chỉ có thể gian xin năn nỉ, chỉ có cách đó mới có thể lay động lòng người, mới xoay chuyển được tình thế. Khởi Hiên bước tới một bước. Em có chắc là sẽ nói được, sẽ thuyết phục được mẹ em không? Lạc Mai gật đầu. Thế thì bao giờ em bắt đầu? Khởi Hiên nôn nóng làm Lạc Mai bực. Bởi vì nội chuyện bảo tiểu bội canh chừng rồi chạy ra đây gặp Khởi Hiên đã là một sự liều mạng nguy hiểm. Chuyện gì cũng phải từ từ, đâu thể gấp gáp được. Anh định bức bách tôi phải làm chuyện đó ngay ư? Anh có biết là ngay bây giờ đây lòng tôi đang rối như tơ không? Lạc Mai nói như khóc. Khởi Hiên vội dỗ dành. Thôi được rồi, em đừng có giận. Anh không có ý bức bách gì em. Chẳng qua anh cũng đang bối rối, nôn nóng. Anh không biết là em có quyết tâm như anh không. Anh chỉ biết là muốn có em mới có thể thuyết phục được mẹ. Nhưng em cũng là đứa con hiếu thảo. Chắc chắn em sẽ không muốn để mẹ mình đau buồn. Vì vậy, nếu cuối cùng em bị đau khổ dằn vặt, thì anh làm sao yên tâm? Khởi Hiên nhìn vào mắt người yêu thăm dò rồi tiếp. Anh hỏi thật, có chắc là em sẽ chiến đấu đến cùng hay là buông xuôi? Có khi nào em bị thuyết phục ngược không? Em có cảm thấy không thể sống thiếu anh chứ? Khởi Hiên lại nghi ngờ, chàng không tin tưởng ta. Lạc Mai bực hơn, cái hành vi mạo hiểm bỏ nhà ra đây gặp Khởi Hiên chưa đủ chứng minh cho tình yêu ta dành cho chàng ư? Lạc Mai run rẩy nói. Anh, tại sao anh lại có thể hỏi em câu đó? Khi em đứng đây đối diện với anh là em đã phạm tội tày trời không chuộc được. Vậy mà anh còn nghi ngờ quyết tâm của em được ư? Anh rõ là... Lạc Ngoài chưa kịp nói tiếp thì Khởi Hiên đã ôm ghì lấy người yêu. Xin lỗi anh bậy quá, hồ đồ quá, anh nói bậy. Hãy tha thứ cho anh. Thật ra thì em cũng nên thông cảm cho anh. Bao nhiêu thứ chuyện xảy ra làm anh nghi ngờ tất cả, kể cả chính mình. Anh không còn niềm tin. Em cũng thấy đó, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều gấp gáp, không đủ thời gian. Anh nghi ngờ, chẳng qua vì quá yêu em, sợ mất em, anh bị sự đau khổ vì lo lắng đó dày dò. Chứ anh không hề có ý nghĩ bậy. Hãy tin anh, thời gian rồi sẽ chứng minh cho em thấy điều đó. Em sẽ thấy Khởi Hiên này hoàn toàn xứng đáng để em tin yêu. Khởi Hiên siết chặt Lạc Mai trong vòng tay như sợ người mình yêu tan biến. Thực ra thì đó chỉ là một sự âu lo không đâu, bởi vì Lạc Mai hiện nay sống với Khởi Hiên mà có bị rơi xuống vực thẳm tan xương nát thịt, Lạc Mai cũng hài lòng, vì đó mới hạnh phúc thật sự. Lạc Mai lắc đầu vừa khóc vừa nói, anh không cần phải làm gì để chứng minh cả. Anh có biết là ngay từ cái hôm lễ hội làng bên, khi anh tháo bỏ chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt thật của anh, thì hình bóng anh đã in sâu vào tim em và không còn xóa đi được nữa không? Lời Lạc Mai như cơn gió mát lùa vào, Khởi Hiên không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ Khởi Hiên mới thấy mình mới thật đầy tội lỗi đa nghi. Chàng cúi xuống hôn lên má, lên môi Lạc Mai như muốn chuộc lại lỗi lầm. Lạc Mai đứng yên, mặc cho Khởi Hiên muốn hôn thế nào thì hôn. Hạnh phúc vội vàng bao giờ cũng quý báu, hồn Lạc Mai như bay bổng, thần trí mơ hồ như là cõi tiên. Và rồi trời sụp tối lúc nào không hay, khi Lạc Mai nhớ sực ra mới giật mình. Thôi, em phải về ngay. Dân, không còn sớm nữa, đây là phút chia tay. Nhưng Khởi Hiên vẫn thấy bệnh rịnh, giống như người đang mơ thấy giấc mơ đẹp muốn được ngủ tiếp. Nhưng Lạc Mai đã dứt khoát, nàng quay mặt đi, nói, 3 ngày nữa anh hãy ra đây chờ, tuy không dám hứa là kết quả tốt, nhưng lúc đó em sẽ cho anh biết cụ thể sự việc diễn biến ra sao. Lời của Lạc Mai đánh thức Khởi Hiên. Dân, còn biết bao trở ngại cần giải quyết. Được rồi, 3 hôm nữa anh sẽ ra đây chờ em, anh bao giờ cũng giữ đúng hẹn. Lạc Mai nhìn người yêu quyến luyến. Nhớ nhé, lúc đạp xe quay về nhà, trời tối đường khó đi phải cẩn thận. Nghe tiểu bội nói đường xấu lắm lại có hố sâu, trơn trượt nữa. Anh... Khởi Hiên cười nói. Em hãy yên tâm, đừng lo gì cả. Bởi vì anh đã có cái hẹn gặp em. 3 ngày nữa thì làm sao anh lại không cố giữ mình chứ? Lạc Mai cũng cười nụ cười thật tươi. Thật hiếm khi Khởi Hiên được thấy Lạc Mai cười. Khởi Hiên định bước tới hôn lên nụ cười đó, nhưng Lạc Mai đã vội vã bỏ đi về hướng nhà mình. Về tới nhà với trái tim căng thẳng, Lạc Mai sau khi hội ý với tiểu bội còn đứng gác ở cửa phía sau nhà. Thấy không có chuyện gì xảy ra, Lạc Mai mới yên tâm cùng cô tớ bước vào. Cả hai đi rón rén về phòng mình, sợ kinh động người khác. Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng riêng, Lạc Mai đã giật mình. Bà Ánh Tuyết có mặt ở đấy từ bao giờ, bà ngồi quay mặt vào trong, nghe tiếng cửa mở vẫn không quay ra, bà như pho tượng đá. Lạc Mai ấp úng gọi. Mẹ ơi, mẹ! Mẹ vào phòng con từ bao giờ vậy? Và lần đầu tiên Lạc Mai nói dối. Nãy giờ con và tiểu bội ra sau vườn cho cá ăn. Bà Ánh Tuyết vẫn ngồi yên, Lạc Mai hồi hộp đến gần. Mẹ! Lạc Mai gọi và đưa tay định đặt lên vai mẹ, nhưng cũng ngay lúc đó nàng phát hiện thấy bức thư mà Khởi Hiên viết cho mình đang nằm trên tay mẹ. Trái tim Lạc Mai muốn ngưng đập ngay. Có phải con vừa đi gặp hắn không? Bà Ánh Tuyết hỏi. Lạc Mai yên lặng, biết nói gì nữa bây giờ. Lúc đó người mẹ mới từ từ quay lại, khuôn mặt bà trắng bệch. Bà nhìn con vẫn nuôi một tia hy vọng yếu ớt. Chắc không đúng đâu, con. Lạc Mai cắn môi nhìn xuống. Sự thật rõ ràng như vậy làm sao chối cãi. Bà Ánh Tuyết dò nát lá thư Khởi Hiên gửi cho Lạc Mai trong tay. Thấy thái độ giận dữ của mẹ, Lạc Mai nói. Mẹ, xin hãy nghe con nói này. Nhưng bà Ánh Tuyết không nghe. Bà đứng bật dậy, bước đến bên tủ quần áo của Lạc Mai, lùa hết quần áo ra ngoài và nói. ta phải đưa con rời khỏi đây ngay. Đi thật xa, trước khi mọi tai họa đến, trước khi con hư đốn. Hư đốn? Lạc Mai nghe nói giật mình. Lạc Mai nắm lấy tay mẹ cố giải thích. Con xin mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Chẳng qua vì con lỡ yêu một người không nên yêu thôi. Bà Ánh Tuyết quay lại trừng mắt. Yêu à? Như vậy mà con dám bảo là yêu? Sa vào địa ngục thì có. Rồi cơn thịnh nộ như sóng cuồng dâng lên. Cái thằng Khởi Hiên kia nó là một con quỷ, nó quyến rũ làm ô uế con, để con không còn tinh khiết, không còn là con nhà lành nữa. Và trong cơn giận dữ, bà nắm chặt lấy tay con gái lôi đi. Nào, bây giờ thì theo mẹ về phòng, chúng ta sẽ mang bà dì của cha con, rồi rời khỏi nơi này, lập tức. Ta sẽ đi ngay. Tiểu Bội nãy giờ đứng như trời trồng, thấy cảnh đó mới giật mình. Nó vội vã chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la lớn. Lão gia, thái thái ơi, tiểu thư sắp bị đưa đi rồi nè, mau mau, mau mau đến cứu. Nếu không có sự can thiệp cấp thời của Tiểu Bội thì có lẽ bà Ánh Tuyết đã đưa Lạc Mai ra khỏi nhà. Khi ông Bá Siêu và bà Thục Bình chạy đến thì hai mẹ con họ đã sẵn sàng. Bà Ánh Tuyết trong cơn xúc động tuyệt độ đã muốn đưa Lạc Mai lặng lẽ bỏ đi. Ông Bá Siêu sau khi nghe rõ tự sự cũng bất ngờ. Ông không ngờ chuyện của Lạc Mai và Khởi Hiên lại phát triển nhanh chóng, lại sâu đậm như thế. Và trong cái tình thế này ông chẳng biết làm sao hơn là khuyên giải, nhưng bà Ánh Tuyết vẫn cương quyết. Anh chị không nên nói gì, cũng không nên ngăn chặn. Bây giờ em chẳng còn mặt mũi nào để lưu lại đây nữa. Chỉ vì cái tay Kha Khởi Hiên mà con gái em nó muốn thân bại danh liệt, hạ thấp phẩm giá mình. Nó làm quen ố gia phong của nhà họ Hàng. Vậy thì còn ở lại làm gì? Em phải đưa nó ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Anh chị đừng lo cho bọn em. Chẳng sao đâu. Mọi thứ rồi em sẽ liệu định được. Bây giờ trước hết cần phải đưa nó đi thật xa, hoặc cho nó vào chùa quy y cửa Phật, xa lánh tất cả càng tốt. Lời của bà Ánh Tuyết khiến mọi người giật mình. Thục Bình không tin. Em nói gì? Em định làm thật à? Không phải vì giận dỗi nhất thời mà em nói vậy chứ. Bà Ánh Tuyết ôm bà dì chồng trong lòng buồn thảm nói. Em nói thật đấy. Chuyện nó làm em chết cả cõi lòng. Anh chị phải biết có một đứa con gái không ra gì đau khổ ra sao không? Uổng công em nuôi dưỡng dạy dỗ nó bấy lâu, mọi hy vọng em đặt vào nó đã tan thành mây khói. Nãy giờ đứng cúi đầu yên lặng, bây giờ Lạc Mai mới nhìn lên, nhưng Lạc Mai vẫn không nói gì. Hùng Đạt đứng gần đó vội vã can thiệp. Lạc Mai, sao em ngu vậy? Giải thích cho mẹ biết đi chứ. Em cho mẹ thấy là mình hoàn toàn thụ động, bị Khởi Hiên lợi dụng. Và em đi gặp hắn chẳng qua là để nói dứt khoát. Nói đi, đừng để bị hàm oan. Lạc Mai vẫn yên lặng buồn bã. Hùng Đạt giục lần thứ hai, Lạc Mai mới lên tiếng, nhưng lần này khác hẳn những gì Hùng Đạt muốn Lạc Mai nói. Mẹ, mẹ biết đấy, con yêu mẹ biết giường nào. Tình cảm giữa mẹ con ta chưa bao giờ không hay, nhưng con không ngờ lại có ngày hôm nay, để con bị mẹ chửi mắng bằng những lời không nên có. Những lời của mẹ như những nhát dao cắt mạnh vào tim. Trái tim con đang rỉ máu đây. Nhưng mẹ nên hiểu giùm, con nào có muốn để mẹ đau lòng nói con như vậy. Con biết là mẹ không muốn, con cũng không muốn. Con không thích phản bội lại lời đã thề thốt của mình, cũng như con không muốn làm trái ý của mẹ, ngàn lần không muốn. Mẹ hãy tin con. Con đã cố tìm đủ trăm cách vạn cách để khống chế và cảnh giác mình, nhưng mà con vẫn không làm được. Rồi Lạc Mai úp mặt vào đôi tay, khóc không thành tiếng. Đến cái phút cuối cùng, con bị lôi cuốn và không giữ lòng được nữa. Cả nhà nghe Lạc Mai nói ngẩn ra, Hùng Đạt kinh ngạc không kém. Lạc Mai tiếp tục. Con biết là mình không phải đối với cha, với mẹ, với tất cả những người trong gia đình này. Nhưng mà trái tim yếu mềm của con đã lỡ yêu, làm sao cứu vãn được. Con nghĩ là bây giờ dù có cạo đầu đi tu, chưa hẳn là lòng sẽ yên nơi cửa Phật, mà nó sẽ mãi mãi ở lại hồng trần. Con rồi sẽ nhớ anh Kha Khởi Hiên. Bà Ánh Tuyết choáng váng trước lời của Lạc Mai, bà run rẩy. Đứng trước mặt những người thân trong gia đình mà mi dám nói những lời như vậy à? Mi rõ là đứa vô liêm sỉ. Lời của mẹ làm Lạc Mai đau như cắt, nhưng Lạc Mai vẫn không từ bỏ cái ý niệm ban đầu. Con biết là thù hận mà mẹ dành cho nhà họ Kha là bất cộng đái thiên, là sâu như hố thẳm. Nhưng con biết mẹ cũng yêu con, quý con hơn cả bản thân mình.
Cái chuyện cũ dù gì cũng qua rồi, sao mẹ không thể xếp lại? Mẹ thương con của mẹ thì chịu lùi một bước. Giả lại nhà họ Kha, họ cũng đã biết lỗi, đã sang cầu lành. Mẹ, mẹ hãy nghĩ lại đi, có khi sự hỷ xả của mẹ sẽ khiến mẹ cảm thấy lòng thanh thản hơn.
Lòng thanh thản hơn? Bà Ánh Tuyết nghe mà mắt tối sầm lại.
Trời ơi, con bà sao có thể ngu muội vậy? Chỉ mới nghe người ta rót mấy câu mật ngọt vào tai là đã quên đi mối thù bất cộng đáy thiên, lại nghĩ đến chuyện thanh thản.
Hay thật, đứa con gái mà tôi cưng như trứng, hứng như hoa, từng yêu quý hơn bản thân mình lại có thể vô tích sự đến độ này.
Bà Ánh Tuyết hổn hển nói.
Còn tôi, nó đã đứng về phía bên kẻ thù. Nó đã cầm dao kề cổ uy hiếp tôi. Nó muốn tôi phải chứng minh là yêu nó nên có thể làm bất cứ điều gì, dù là chống lại luân thường đạo lý. Bằng không có, nghĩa là tôi cũng ghét nó.
Rồi bà lắc đầu, bắt đầu khóc.
Lạc Mai, con đúng là không hiểu ta. Con nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của ta dành cho con. Có hận ta cũng được, nhưng ta vẫn mãi mãi yêu con, không bao giờ ghét con, bỏ con. Con ạ, ta có chết đi cũng thế.
Bà nói mà lòng tan nát. Bà xúc động đến tột độ ôm lấy bà dì của chồng rồi xông về phía Hòn Giả Sơn. Dĩ nhiên là để kết thúc mọi thứ. May là Hùng Đạt nhanh chân chận lại, bi kịch được ngăn kịp thời.
Lạc Mai hồn phi phách tán, chuyện đến nước này thì đành chịu thua. 18 năm qua, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nếu bây giờ mẹ dì hận nàng mà chết, thì không những cái oan khiên với nhà họ Kha không những không rửa được, mà nàng sống cũng chẳng còn cái ý nghĩa gì. Trái lại,
dần đúng là oan nghiệt. Khi biết rõ thân thế của Kha Khởi Hiên, cuộc đời Lạc Mai như biến thành một sợi dây thừng mà một đầu đã bị Khởi Hiên nắm lấy, đầu còn lại là mẹ. Hai lực lượng phản nhau cứ kéo mạnh về hai phía, kéo căng đến độ Lạc Mai muốn phát điên lên. Mai chẳng còn biết phản ứng ra sao nữa. Hai đầu dây đều tình thân, một bên là máu mủ cốt nhục, một bên là tình yêu. Theo đầu nào bỏ đầu nào, bây giờ mẹ lại cương quyết tìm đến cái chết, Mai chẳng còn sự chọn lựa nào khác hơn.
Mẹ, mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng chết, con hứa sẽ bỏ hết tất cả chỉ cần mẹ khỏe mạnh.
Rồi Lạc Mai ôm mẹ khóc ngất.
Từ đây về sau, con hứa với mẹ là cuộc đời của con sẽ không còn cái hình bóng của Kha Khởi Hiên nữa.
Lạc Mai vừa dứt lời có cảm giác như là vừa nghe một tiếng bực, sợi dây đã đứt và nàng loạn choạng ngã xuống.
Tình yêu đã cắt đứt nhưng nỗi nhớ lại không nguôi. Đến ngày hẹn, ba ngày sau, Lạc Mai nhờ Hùng Đạt ra điểm hẹn gặp Khởi Hiên, nhắn lại cho chàng biết là đôi bên không duyên nợ, từ đây về sau đoạn tình, miễn gặp nhau và hãy bảo trọng lấy thân. Khởi Hiên nghe tin như sét đánh, chàng muốn xông đến nhà họ hàng ngay lập tức, tìm Lạc Mai hỏi cho ra lẽ. Vạn Lý thấy thái độ gần như muốn điên lên của bạn không thể không can ngăn.
Kha Khởi Hiên này, bình tĩnh một chút nào, mi suy nghĩ kỹ đi. Người ta vì con mà đã định tự sát, vậy thì mi đến đấy sẽ gặp phản ứng ra sao? Họ đang căm thù mi, đến đấy chỉ tổ đập đầu vô đá. Họ hận mi đến độ muốn ăn tươi nuốt sống chứ chẳng vừa.
Hùng Đạt nghe Vạn Lý nói phản kháng.
Mi làm gì hình dung gì của ta hung dữ như vậy?
Vạn Lý nhún vai.
Đó là mi nói chứ không phải ta.
Hùng Đạt nhìn về phía Khởi Hiên đang ngồi dưới đất.
Đừng có đến đấy, vì ta sẽ giết ngươi đấy.
Vạn Lý nói với Hiên.
Đấy, mi có nghe chưa?
Đến đấy, một là mi chết, hai là đứng yên để mẹ Lạc Mai muốn xử thế nào thì xử. Cả hai cùng đưa đến một kết quả xấu thôi. Lạc Mai chỉ còn nước đi tự dẫn.
Khởi Hiên nghe lòng đau nhói. Lời của Vạn Lý tuy phóng đại nhưng không phải là không có lý.
Tôi không có ý định làm Lạc Mai khó xử. Tôi chỉ muốn nói cho nàng biết là trái tim tôi mãi mãi không thay đổi.
Và Khởi Hiên quay qua Hùng Đạt.
Thôi, như vậy thì tôi không đến đấy. Tôi sẽ viết một lá thư nhờ anh chuyển cho Lạc Mai giùm. Tôi không quên ơn anh.
Hùng Đạt trợn mặt.
Cảm ơn, nhưng mi hại một người còn chưa đủ sao? Chính vì mi nhờ tiểu bội chuyển thư mới đưa tới nông nỗi này. Bây giờ mi lại nhờ ta, muốn ta chết nữa ư?
Vạn Lý chen vào.
Vậy thì khỏi cần viết thư, nhắn miệng thôi nha. Như vậy không có vết tích.
Hùng Đạt liếc nhanh về phía Khởi Hiên.
Không, ta không làm việc trung gian nữa đâu.
Nhưng mà ban nãy mi cũng đã chuyển lời cho Lạc Mai rồi.
Vạn Lý nói khiến Hùng Đạt lúng túng.
Hai thứ khác nhau chứ bộ.
Và định bỏ đi. Vạn Lý nói khích.
Đúng là thứ nhát gan.
Hùng Đạt tức khí quay lại.
Mi nói ai thế? Mi bảo ai nhát gan?
Vạn Lý chậm rãi.
Bởi vì ngươi thấy người ta yêu nhau thấm thiết là ganh tức. Anh hùng gì lạ vậy? Tuy vậy cũng có người trước mặt cô em họ thì hay tỏ ra mình anh hùng, khoan dung đại lượng, khẳng khái chuyển lời. Nhưng đến nơi rồi lại làm khó làm dễ, sợ trách nhiệm. Hỏi vậy chứ không phải là nhát gan à?
Hùng Đạt nói nóng.
Trượng phu như ta chưa hề biết sợ là gì cả.
Dạng Lý gài đồ.
Thật không? Nếu vậy thì cứ cách 3 ngày mi hãy ra đây một lần, chúng ta trao đổi tin tức nhau được chứ?
Hùng Đạt mắt kế trợn mắt, chưa kịp nói gì thì Dạng Lý đã bước đến, vỗ mạnh lên vai hắn.
Nhất mi thật, tuy còn trẻ mà khí khái hơn người, ta thích kết làm bằng hữu với những người như vậy.
Khởi Hiên đứng gần đấy nhưng nào có để tâm đến chuyện Dạng Lý với Hùng Đạt, mắt mãi mê nhìn về cuối đường mòn. Trong đầu Khởi Hiên, hình ảnh Lạc Mai 3 hôm trước còn hiện rõ, cái bóng dáng vội vã của Lạc Mai khi bỏ đi. Lần đó, ngập đầy hy vọng, vậy mà bây giờ sao chỉ còn là khoảng trống hư vô.